Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, tối qua tại Vĩnh Long diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 290 năm Long Hồ Vinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh và 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông với điểm xuất phát thấp, tỉnh Vĩnh Long đã phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện. Dựng lên đạt tỉnh trung bình khá vào năm 2015, đạt tỉnh khá vào năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn khoảng 2%. Sáng ngày 28 tháng 4, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dâng hương và viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều nhân kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước và 136 năm ngày Quốc tế Lao động. Trong không khí trang nghiêm thành kính, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sáng nay, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dâng hương và viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều nhân kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước và 136 năm ngày Quốc tế Lao động. Trong không khí trang nghiêm thành kính, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cũng trong sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2022. Họp mặt kỷ niệm là dịp để thành phố Cần Thơ thể hiện rõ lòng biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết ơn các thế hệ đi trước, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dịp này, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ trao huy hiệu Đảng cho 4 đồng chí 55 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tối nay, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại khu vực quảng trường huyện Phong Điền. Chương trình nghệ thuật có thời lượng khoảng 80 phút. Chương trình có hai phần, gồm hát mừng chiến thắng tháng 4 và Cần Thơ ngày mới. Chương trình quy động rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều đơn vị tham gia các tiết mục liên khúc ca múa, ca cổ, liên khúc dân ca. Thưa quý vị, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ phối hợp với Đoàn Cơ sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động và chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, tiến tới chào mừng đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đây, các đại biểu và đoàn viên sinh viên được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các đoàn viên sinh viên một số đơn vị đoàn cơ sở thuộc đoàn khối cơ quan dân chính đảng biểu diễn và trình bày, với nội dung ca ngợi hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, cũng như những ca khúc hào hùng về cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo 389 của thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố đã tiếp tục rà soát và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Mặc dù tình hình cung cấp xăng dầu trong nước có những diễn biến bất thường, nhưng tại Cần Thơ, các cửa hàng vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cung ứng đầy đủ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, và không bị gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, trong tháng 4, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 11,39% so với tháng trước và tăng 19,95% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp nâng dần công suất, một số mặt hàng chủ lực có mức tăng cao. Qua khảo sát kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Sở Công Thương thành phố đánh giá, hoạt động sản xuất công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực so với hồi đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là giá xăng dầu thay đổi thường xuyên, đã ảnh hưởng đến các kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn. Ngay sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương phân bổ nguồn vốn theo Nghị quyết số 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tiến hành giải ngân cho các đối tượng theo quy định. Theo tổng hợp nhu cầu sử dụng vốn của các cá nhân đơn vị, tổng nguồn vốn phục vụ cho 5 chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ tại thành phố Cần Thơ là 813,69 tỷ đồng. Trong đợt 1 năm 2022, chi nhánh Cần Thơ được phân bổ 149,4 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình cho vay, gồm cho vay giải quyết việc làm 40 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội 105 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập 4,4 tỷ đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, toàn ngành đã thực hiện thu ngân sách nhà nước hơn 3.382 tỷ đồng, đạt 31,86% so với dự toán và giảm 13,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có một số nguồn thu đạt kết quả khá tốt như thuế thu nhập cá nhân đạt trên 64% dự toán, thuế bảo vệ môi trường đạt gần 48%, thu phí và lệ phí đạt hơn 42%, thu doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 39% dự toán. Trong thời gian tới, ngành thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, sáng nay đã có hơn 25.000 lượt khách di chuyển tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự kiến lượng hành khách cả ngày sẽ tăng đột biến so với tháng trước khoảng 166%. Vào giai đoạn cao điểm này, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận số chuyến bay tăng hơn 20% so với ngày thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 800.000 khách. Sân bay đã sẵn sàng nhiều kế hoạch chuẩn bị giải pháp để chống ùn tắc trong dịp lễ sắp tới. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 ước đạt 70.000 lượt, gấp hơn 4 lần so với tháng 3. Việt Nam đã mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3. Nhờ đó, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 năm 2022 tăng mạnh so với những tháng trước đó. Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 4 năm 2022 ước đạt 70.000 lượt. Con số này gấp khoảng 4,6 lần lượng khách du lịch quốc tế đến trong tháng 3 năm 2022, 15.000 lượt. Trước đó, trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam chỉ đón 7.358 lượt khách quốc tế. Chuyên trang seagames31.vietnamtourism.gov.vn nhằm đẩy mạnh quảng bá tại chỗ hình ảnh đất nước, con người du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nhân dịp SEA Games 31. Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm thấy các điểm du lịch nổi bật nhất của Việt Nam, cùng các hình ảnh video clip đẹp nhất của chương trình truyền thông Việt Nam đi để yêu mà Tổng cục Du lịch đã triển khai trong thời gian qua. Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972-2022. Bộ tem 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị được phát hành nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc và ôn lại một trong những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho thế hệ trẻ. Những thông tin quốc tế sẽ tiếp tục bản tin của ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua đã tới Tokyo và đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, cũng như tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo còn tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quốc hội Đức đã bỏ phiếu ủng hộ việc gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Quyết định cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức đối với vấn đề trên. Quyết định trên được thông qua với 586 phiếu thuận, 100 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Động thái trên của Quốc hội Đức sẽ tạo cơ sở pháp lý cho chính phủ Đức vận chuyển các loại vũ khí và hệ thống phức tạp hiệu quả và hạng nặng cho Ukraine. Phản ứng trước việc phương Tây tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, động thái này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu. Ngân hàng Trung ương Cuba cho biết, nước này sẽ bắt đầu cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử từ giữa tháng 5. Động thái này được cho là có thể giúp Cuba hạn chế tác động của các lệnh cấm vận mà Mỹ đơn phương áp đặt chống lại đảo quốc Caribe hơn 60 năm qua, khiến Cuba bị loại khỏi thị trường tài chính và các hệ thống thanh toán quốc tế phổ biến. Cùng với Cuba, nhiều nước Mỹ Latin cũng đã chú ý đến tiền điện tử. Trước đó, El Salvador năm ngoái đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức hợp pháp hóa việc sử dụng đồng Bitcoin. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Đan Mạch, dịch COVID-19 đã được kiểm soát tại nước này. Cơ quan Y tế Đan Mạch tuyên bố dịch bệnh đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine của dân số Đan Mạch cao với 89% người dân từ 12 tuổi trở lên đã tiêm phòng đầy đủ. Do đó, Ủy ban Y tế Quốc gia sẽ tạm thời dừng những chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Từ ngày 15 tháng 5 trở đi, người dân Đan Mạch sẽ không còn được mời tiêm vaccine COVID-19, nhưng họ vẫn có thể đến các địa điểm tiêm chủng để hoàn thành nốt mũi tiêm của mình. Chương trình tiêm phòng COVID-19 của Đan Mạch bắt đầu ngay sau lễ Giáng sinh năm 2020. Cùng với đó, một tỷ lệ lớn người dân Đan Mạch đã mắc COVID-19 từ khi Omicron trở thành biến chủng chủ đạo, đồng nghĩa với việc miễn dịch cộng đồng trong dân số ở mức cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.